Cảm ứng thiên vượng biên. Phần 5. Chánh văn. Hình họa tùy chi. Nghĩa là hình phạt tai họa theo nhau xảy tới. Hình là hình phạt nơi cửa quan. Họa là tai ương từ trời. Tùy nghĩa là đeo cứng theo, chẳng lìa khỏi. Thái Hư Chân Nhân nói: nếu người khác gieo họa cho ta, ta dùng phước đáp trả, như vậy thì khí phước đức thường sanh nơi ta, khí tai hại ương họa nặng nề tự sanh nơi kẻ ấy. Chú thích: Thái Hư Chân Nhân, theo đạo giáo, vị này chính là Sức Tùng Tử, có hiệu đầy đủ là Tả Thánh Nam Cực Nam Nhạc Chân Nhân hoặc Tả Tiên Thái Hư Chân Nhân. Theo truyền thuyết, ông từng là thầy dạy của Đế Khốc, một trong năm vị ngũ đế thời huyền sử Trung Hoa. Ở đây nói hình họa, hình phạt và tai họa thường theo sát kẻ ác, tức là khí tai hại, tai ương nặng nề luôn ở nơi thân kẻ ấy. Kinh Hoa Nghiêm dạy: Diêm Phù Đề Nội, ngũ trược chúng sanh bất tu thập thiện, chuyên tạo ác nghiệp, sát đạo tà dâm, vọng ngôn ỷ ngữ, ác khẩu lưỡng thiệt, tham sân tà kiến, bất hiếu phụ mẫu, bất kính tam bảo, cánh tương phẫn tranh, hổ kiến hủy nhục, nhậm tình khởi kiến, phi pháp mưu cầu, dĩ thị nhân duyên, đao binh cơ cẩn, tật bệnh tử tan, nhân họa thiên hình, chủng chủng thọ báo. Nghĩa là trong cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh ngũ trực chẳng tu mười điều thiện, chuyên tạo nghiệp ác, giết trộm tà dâm, nói dối, nói thêu dệt, ác khẩu, nói đôi chiều, tham sân tà kiến, bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính trọng tam bảo, do giận dữ mà tranh chấp với nhau, hủy bán, nhục mạ lẫn nhau, mặc tình dấy lên kiến giải, tự cậy là đúng, mong cầu phi pháp. Do nhân duyên ấy, chiến tranh, đói kém, tật bệnh, chết chóc, tai họa do người, tai vạ từ trời, thọ báo đủ mọi lẽ. Do vậy bèn nói, có thể thấy tai họa luôn luôn là do nghiệp của chính mình chiêu cảm, chẳng phải do ai khác tạo ra. Nhưng xu cát tị hung, hướng lành tránh dữ, chỉ trong một niệm, thiên đường hay địa ngục chỉ ở trước mắt. Nếu có kẻ nào thật sự tu các điều thiện mà vướng phải ác báo, ắt chẳng có lẽ ấy. Đời Hán, Lương Thống xin tăng cường pháp luật nặng nề hơn, triều đình chẳng thuận theo. Sau đó Lương Thống mộng thấy thần bảo: tuy may mắn là triều đình không nghe theo lời ngươi, nhưng âm phủ đã ghi lỗi của ngươi rồi. Nay ngươi toan dùng hình pháp để đối xử tàn độc với kẻ khác, con cháu sẽ bị báo ứng, há có thể tránh khỏi bị hình phạt ư? Mắc tội với trời, không thể cầu xin được. Con cái của Lương Thống đều chết ngang trái, cho tới khi tội ác càng sâu, rốt cuộc bị diệt tộc. Lưu Giác hễ giao du với ai, kẻ ấy ắt mắc họa. Vương Kiến chẳng tin, vừa mới nói ra, chưa hết ngày, Vương Kiến đã bị hỏa hoạn. Do vậy, Lưu Giác bị coi là kẻ mang lại điềm gỡ, hễ trông thấy, ai nấy đều nhanh chân tránh né. Mai Thừa nói: có nền tảng để sanh ra phước, có căn nguyên để sanh ra họa. Hãy tiếp nhận nền tảng phước, đoạn tuyệt căn nguyên họa, họa sẽ do đâu mà có? Chí lý thay. Chú thích: nguyên văn là hưu phục, là một loại cú mèo, được coi là loại chim chuyên đem lại những điều bất hạnh. Chánh văn: các khánh tị chi. Nghĩa là điều tốt lành, vui mừng tránh né. Tị có nghĩa là cầu mà chẳng được. Đạo trời chẳng thiên vị, chỉ ưa thích người lành, người có thể bỏ ác làm lành, giữ lòng khiêm cung, thuận theo thiên lý, tự nhiên tỉnh thì sẽ hợp với đạo, động thì đều có phước. Nếu như trái nghịch, xét theo phương diện rõ ràng thì sẽ bị pháp luật trừng phạt, xét theo phương diện ngấm ngầm thì bị thần tru lục giảm thọ, yểu thọ. Điều lành sẽ tránh né, sự hung hiểm đưa tới, tất nhiên là chẳng thể tránh khỏi. Xưa có chàng học trò họ Vương, bẩm tánh gian ác, toàn làm những chuyện trái lý nghịch trời. Anh ta dự khóa thi mùa thu, văn chương rất hay. Viên quan chấm bài muốn xếp anh ta vào loại đổ đầu. Tới khi lên danh sách, những người thi đậu bỗng để thất lạc quyển bài thi ấy. Ghi danh sách xong, hóa ra quyển bài thi ấy bỏ trong tay áo. Viên quan giám khảo hết sức hối hận, ngầm gặp mặt chàng, hứa hẹn sẽ dùng chuyện khác để bổ cứu. Không lâu sau, viên giám khảo được chuyển sang thuyên bộ, tức bộ lại. Chàng Vương bèn nộp thấp để được vào trường Thái học và dự khảo tuyển. Chú thích: khóa thi mùa thu để tuyển cử nhân. Thái học, Nguyên Văn, Thành Quân chính là tên gọi cũ của trường Thái học. Theo Đổng Trọng Thư, vào thời Ngũ Đế, triều đình mở trường Thái học để dạy Vương Tôn và con cái chư hầu, đặt tên là Thành Quân. Viên quan giám khảo đang coi sóc việc tuyển chọn, thấy chàng Vương bèn rất mừng, ngấm ngầm chuẩn bị để bù đắp êm đẹp thiếu sót trong lần trước, dự tính nhờ vào ân lệ để tuyển chàng Vương làm quan. Chú thích: ân lệ là những điều lệ do đế vương ban hành nhằm tuyên bày ân đức. Theo đó, những sĩ tử nào phù hợp điều kiện có thể được đặt cách chọn lựa làm quan. Chẳng hạn vào thời vua Ung Chánh nhà Thanh, vua có đặt ra ân lệ để chọn những người đã đỗ tú tài làm huyện lệnh. Tới kỳ hạn, viên quan giám khảo vì tan cha phải xin nghỉ cư tang, tới 3 năm sau mới lại ra làm việc, vẫn được bổ nhiệm trông coi việc tuyển khảo. Chàng Vương cũng dùng lý do thâm niên để xin dự tuyển, hồng được bổ làm một chức quan, coi như nắm chắc có thể đạt được lương bổng vạn lượng rồi. Chưa được mấy hôm, chàng Vương gặp phải tang mẹ, phải cư tang, không thể làm quan. Viên giám khảo thương chàng Vương số mạng bần cùng, bèn tiến cử chàng dạy học ở nhà quan Tùng Phủ. Cứ ngỡ trong 3 năm chắc cũng có được ngàn lượng do hưởng lương bổng. Chưa tròn 1 tháng, quan Tùng Phủ vì chuyện sai phạm cũ mà mất chức quan. Mấy lượt gặp kỳ ngộ đều trở thành bánh vẽ. Chàng Vương phẫn hận thành bệnh, nằm bẹp trên giường suốt 3 năm. Một hôm bỗng ngộ ra, nói: đều là do những điều ác của ta tích tập vậy. Sau đấy bệnh dần dần khỏi, còn được chết an lành. Ông Tiết Tây Nguyên thường nói: đối với phước lộc trong vòng trời đất, nếu chẳng giữ tấm lòng lo lắng siêng năng, dè dặt gắn công sẽ chẳng đạt được. Nếu chẳng làm những chuyện giúp người lợi vật sẽ chẳng hưởng phước lộc được. Lời ấy đúng thay. Chánh văn: ác tinh tai chi, nghĩa là sao ác giáng tai họa. Ác tinh là thần chưởng quản hết thảy tai họa, ách nạn trong nhân gian. Người sống trên đời, mỗi ngày, mỗi tiết khí đều do tinh quang chủ quản. Chú thích: tiết khí theo nghĩa gốc chính là 24 điểm đặc biệt trên đường hoàng đạo, aquatic, quỹ đạo giả định của mặt trời khi nó di chuyển trên bầu trời nếu nhìn từ trái đất. Thời gian giữa 2 điểm tiết khí thường được gọi là một tiết khí, tức là một khoảng thời gian có thời tiết đặc thù. Thông thường mỗi tiết khí kéo dài từ 14 đến 16 ngày. Có 24 tiết khí, tức là lập xuân, vũ thủy, kinh trọc, xuân phân, thanh minh, cốc vũ, lập hạ, v.v. Tinh quang, Pháp Sư Định Hoằng giảng: theo đạo giáo, mỗi người đều có các loại tinh tú chủ quản. Cũng như nói, trên đầu 3 thước có thần minh. Chữ tinh là nói đến các vị thần minh, tinh quang là ánh sáng của vị thần minh ấy. Tâm kẻ ác thường tối tăm, khí đen xông lên cao, do điều ác chuốc vời sự ác, vì thế có sao ác. Do đó có những ngôi sao ác chiếu tới giáng tai họa. Nếu là thiện nhân, do tánh thể quang minh, khí phận ác sẽ lui tan. Các ác tinh tránh né, người ấy sợ còn chẳng đủ nhanh, huống hồ gieo tai họa cho người ấy ư. Ôi, ác do con người tự tạo ra, tinh tú mới có thể gieo tai họa được. Chẳng phải là do tinh tú gieo họa, mà là do người ta tự gây nên tai họa. Chẳng phải tinh tú là ác, mà là do con người tự làm ác vậy. Vậy thì người ta há chẳng nên kiêng sợ, tu tỉnh để vãn hồi lòng trời ư? Mã Trưởng Sử ở Cử Thành, tỉnh Sơn Đông, cậy tài mặc sức hoành hành, không điều ác nào chẳng làm. Một hôm có một vẫn thạch rớt xuống nhà hắn, biến thành đá. Từ đấy những chuyện kiện thương, tù ngục, khẩu thiệt, tật bệnh, v.v. chẳng dứt. Hơn một năm sau, trưởng sử chết, người nhà ly tán, phòng ốc rỗng tích. Viên đá ấy mỗi bề to mấy thước, màu hơi tím, có những đường vằn giống như chữ viết, đến nay vẫn còn. Chú thích: trưởng sử tương đương với chức bí thư trưởng hiện thời, mang tính chất là người đứng đầu công việc hành cho các quan, đôi khi còn gọi là biệt hạ. Chánh văn: toán tận tắc tử, nghĩa là hết tuổi thọ sẽ chết. Câu này chính là thái thượng rát miệng buông lời răn dạy: tập khí ác của chúng sanh khó thể dẹp trừ, làm các điều bất thiện, nghiệp thức mờ mịt giống như lửa cháy hao dầu. Mỗi ngày qua đi là thọ mạng mất đi một ngày, tuổi thọ bị giảm dần tới hết. Chết rồi hãy còn nợ, chìm đắm trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tức ba đường ác hiểm, nghiệp báo chẳng cùng tận, khổ sở không ngớt. Chú thích: theo Pháp Sư Định Hoằng, thắp đèn thì phải tốn dầu, giống như phước báo tiêu dần, nghiệp báo hiện tiền. Mỗi ngày phước báo một giảm dần, thọ mạng bị giảm trừ, cuối cùng bị trừ đến hết sạch. Hễ hết sạch sẽ chết. Ai nói chết rồi là hết, chẳng còn có chuyện gì khác nữa. Nói đến đây, Khôn Ngăn lớn tiếng kêu gào, đau đớn khóc lóc, nước mắt đầm đìa. Ôi chao, thân người dễ mất, định nghiệp trốn được sao? Chỉ mong bậc thông triết, người có chí hãy tin sâu chẳng nghi. Thừa dịp hãy còn một hơi thở, hãy nên sám hối tội ác ngập trời. Nếu như vẫn chần chừ, do dự, trăm năm như mũi tên bay, một khi đến lúc tứ đại chia lìa, dẫu hối hận, há có thể cứu vãn được ư? Xưa có một cụ già chết rồi gặp Diêm Vương, trách móc nhà vua chẳng sớm gửi thư nhắc nhở. Vua nói: mắt ông mờ là lá thư thứ nhất, tai ông điếc là lá thư thứ hai, răng ông rụng là lá thư thứ ba, thân thể ngày càng suy, chẳng biết là lá thư thứ mấy. Lại có một thiếu niên đến đó cũng trách nhà vua: tôi mắt sáng, tai tỏ, răng sắc, thân thể khỏe mạnh, sao vua không gửi thư cho tôi? Vua bảo: ta cũng có gửi thư cho ngươi, ngươi không thấy hàng xóm bên đông có kẻ mới 30-40 tuổi mà đã chết đó thôi. Hàng xóm bên tây có kẻ mới 10 hoặc 20 tuổi mà chết đấy thôi. Cũng có đứa trẻ vừa đầy năm hoặc có trẻ thơ mà chết đấy thôi. Đều là thư tính cả. Do vậy nói, mạng người vô thường, ví như sương buổi sớm, một hơi thở ra chẳng hít vào được nữa, thân này là cái vỏ. Kinh Tứ Thập Nhị Chương có chép: Đức Phật hỏi Sa Môn, mạng người trong khoảng nào? Thưa, mấy ngày. Đức Phật bảo, ông chẳng biết đạo. Lại hỏi một vị Sa Môn khác, vị ấy đáp, trong khoảng bữa ăn. Đức Phật bảo, ông chẳng biết đạo. Lại hỏi một vị Sa Môn khác, vị ấy thưa, trong một hơi thở ra, hít vào. Đức Phật bảo, lành thay, ông biết đạo. Đời Nguyên, Thiền Sư Thiên Như, Chùa Sư Tử Lâm ở Cô Tô đã nói: Phật Tổ xuất thế chỉ riêng vì những kẻ như các ông. Ai nấy dưới gót chân của chính mình đều có một đoạn sanh tử đại sự. Đó gọi là sanh chẳng biết từ đâu đến, chết không biết đi về đâu. Sanh tử như thế trọn hết đại địa, bị nó giam nhốt trong lòng. Từ xưa tới nay chẳng có một ai không bị sanh tử nuốt chửng. Đừng nói chi thời cổ, chỉ nói từ lúc ông chào đời đến nay, hãy hồi tưởng 10 năm hay 20 năm trước, thân thích bằng hữu đã chết bao nhiêu. Đừng nói tới người khác, chỉ nói về chính ông. Đối với sắc thân tứ đại hiện tiền, lầm nhận là ta, từ sáng đến tối đủ mọi thứ yêu thương bảo vệ nó, đủ mọi thứ chăm chút cho nó, nó vẫn đổi thay trong mỗi niệm, dần dần tiêu mất. Bất tri bất giác, ngày 30 tháng chạp xảy đến, chỉ cảm thấy chân cuốn tay loạn, giống như con cua rớt vào nước sôi. Bình thường là anh hùng hào kiệt, trong lúc ấy có còn thực sự giữ được nữa chăng? Lại nữa, sau khi đã chết, dáng vẻ biến hoại, xú uế khiến người khác kinh hãi. Tuy là cốt nhục chí thân cũng chẳng chịu nhìn thẳng vào, tình nghĩa ân ái thường ngày há còn đâu nữa. Vì thế tổ sư nói, hễ một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ giống như bụi đất lối trước mờ mịt, chẳng biết đi về đâu, chỉ đành mặc cho chết rồi bèn thiêu. Đúng là đáng thương. Huống hồ còn phải theo nghiệp thọ báo, đúng là chuyện khẩn yếu. Theo nghiệp thọ báo là gì? Những gì các ông đã làm, đã tạo trong thường ngày, chẳng có gì không phải là nghiệp. Hễ có nghiệp bèn có báo. Báo thuận theo nghiệp như bóng theo hình. Thân này đã chết, thần thức hoặc đọa địa ngục, hoặc đọa ngạ quỷ, súc sanh, xoay vần luân hồi, chịu vô lượng khổ. Ở nơi đây là cảnh giới thọ báo, ở nơi kia là sanh tử nghiệp căn. Nghiệp căn ở ngay trong một niệm hiện thời của ông. Từ vô thủy đến nay, ông do tham, sân, si, vô minh, phiền não, vọng tưởng, cuồng tâm, chạm cảnh, gặp duyên, theo đuổi thanh sắc, khiến cho cái tâm điên đảo nháo nhào, không nghiệp nào chẳng tạo. Đấy chính là cội rễ sanh tử vậy. Suy lường chuyện sanh tử, dẫu là kẻ sắt đá cũng nguội lạnh tấm lòng. Do vậy, Phật Tổ vận dụng lòng từ bi rộng lớn, phát khởi lòng xót thương to tát, dạy các ông tham thiền, học đạo, khiến cho các ông quét sạch vọng tưởng cuồng tâm, nhận biết chủ nhân ông, nhận biết diện mạo sẵn có. Hãy tranh thủ lúc mắt còn sáng, chân còn mạnh, để làm một người giải thoát thanh tịnh. Tới khi lâm chung sẽ được thọ dụng to lớn, sinh tử vô ngại, đi ở tự do. Đây gọi là liễu sanh thoát tử, thật sự là bậc đại trượng phu. Đời Minh, trong một khúc ca của Liên Trì Đại Sư ở chùa Vân Thê, Hàng Châu có đoạn: Quân bất kiến Đông Gia Phụ kiện như hổ, phúc dựng thường tương niên nguyệt sổ, tạc tiêu do tự ỷ môn lư, kim triêu mạng dĩ quy hoàng thổ, hữu bất kiến tây gia tử, mảnh như long, hoàng hôn bảo phạn, thủy chánh nùng, du hồn nhất khứ bất phục phản, ngũ canh mạng dĩ thuộc diêm ông. Mục tiền nhân thượng như thử, viễn địa tha phương na khả sổ, tế tương thân hữu tế thôi tầm, niên khứ nguyệt lai đa thiểu tử, phương tính đắc tử dương thi, ngữ đích ngôn chân quả bất thi, tạc nhục nhai đầu do tẩu mã, kim triêu quan nội dĩ miên thi, linh lợi nhân hưu kháp thụy, biệt nhân giữ ngã đồng nhất loại, hồ thố tương khang bất giảo đa, nhãn tiền phóng trước đa thiểu lệ, toản mã phúc nhập ngưu thai, địa ngục tâm toan cánh khả ai, nhược hoàng yếu đắc nhân thân phục, đông hải lao châm mạng đã nhai, ngã tác ca chân khổ thiết, nhãn trung trích trích lưu tiên huyết, khổ khuyến thế nhân tác cấp tu, hồi đầu mãnh tỉnh tu tự quyết. Tạm dịch: anh có thấy thiếu phụ nhà bên đông khỏe như cọp, quanh năm mấy tháng ôm bụng bầu, tối qua vẫn còn đang tự cửa, sáng nay đã xuống chốn hoàng tuyền, lại chẳng thấy gã trai nhà bên tây mạnh như rồng, chập tối ăn no ngủ thật say, hồn đã lìa thân chẳng trở lại, canh năm mạng đã thuộc diêm quân. Người trước mắt đã là như thế, chỗ xa phương khác biết bao nhiêu, xét kỹ người thân cùng bằng hữu, năm qua tháng lại chết bao người, mới tin lời thơ của Tử Dương, lời lẽ đích xác thật chẳng lừa, hôm qua còn cưỡi ngựa ngoài phố, hôm nay xác lạnh trong quan tài, kẻ lanh lợi thôi đừng ngủ gật. Người khác và ta giống hệt nhau, cáo thỏ nhìn nhau có khác gì, bao nhiêu gương đã bày trước mắt, lọt vào bụng ngựa nhập thai lừa, địa ngục xót lòng buồn bã nhỉ, mong được làm người lần nữa ư. Đông hải mọt kim vẫn chóng hơn, tôi soạn bài ca đau đớn bấy, mắt tuôn từng giọt máu tươi hồng, khổ sở khuyên người hãy gấp tu, quyết nên tỉnh ngộ gấp quay đầu. Trong bài văn phổ khuyến tu hành của Nhan Bính đời Tống có đoạn: chỉ nói đến sắc thân này, ai tin cái thân là gốc khổ, cứ tận hết sức tham hưởng niềm vui trong cõi đời, chẳng biết lạc là cái nhân của khổ, kiếp phù sinh dễ qua, há tồn tại lâu dài, huyễn chất chẳng chắc chắn, rốt cuộc đều mòn diệt. Trước ngày vào trong bào thai, há có hình thể nam nữ này, chỉ nhờ vào địa thủy hỏa phong giá hợp mà thành, chẳng tránh khỏi nỗi khổ sanh lão bệnh tử điêu tàn. Trên là chẳng có tơ tóc để vướng mắc, dưới là chẳng có căn cội để sanh, hư huyễn phập phều như bọt nước, chỉ tồn tại trong thoáng chốc, chẳng lâu dài, mỏng manh như hạt xương treo ngọn cỏ, bỗng dưng chẳng còn. Người sống lâu bất quá 6-70 năm đều chết ngất. Đứa đoạn mạng phần lớn là 2-30 tuổi đã chết yểu. Lại còn ngày nay chẳng biết chuyện ngày mai, lại còn có chuyện lên giường chẳng có lúc xuống giường, gần như là một hơi không hít vào được nữa sẽ là ngàn thu vĩnh biệt. Than ôi, thân này chẳng thật, hiềm rằng có ai mà chẳng bị nó lừa. Gân chằng bộ xương 7 thước, da bọc 1 túi thịt, 9 lỗ thường tuôn những thứ bất tịnh, 6 căn mặt tình phô bày vô minh, tóc lông răng móng tụ tập như đống bụi, nước miếng đàn giải các chất dịch, bẩn như cầu tiêu di động. Bên trong toàn là giòi trùng tụ hội, bên ngoài rủ rê mũi rận vầy đoàn. Hễ vướng phải tai ương bệnh tật đều có thể chết người. Nóng bức lạnh căm thúc giục con người chống già, mắt bị sắc dắt về ngạ quỷ, tai theo tiếng đọa trong A Tỳ, miệng nếm trọn hết ngàn thứ vị, chết rồi chỉ thêm mấy giọt dầu. Chú thích: theo Pháp Sư Định Hoằng, câu này có nghĩa là chết đi, con cháu nếu hiếu thuận lập bàn thờ, thắp một ngọn đèn đốt bằng dầu, tức là người chết coi như chỉ nhấm nhát mấy giọt dầu. Tấm thân này chớ nên yêu tiếc, mọi người hãy nguyện xuất ly, cớ sao mê muội vậy. Vẫn còn tỏ lộ vẻ phong lưu, tức là gã hồ đồ vẫn còn sanh khởi điên đảo, hoặc có kẻ trên chiếc đầu lâu cài hoa dắt cỏ, hoặc có kẻ bên cái đẩy da thối đeo xạ ướp hương, áo lược là phủ trùm túi máu mũ, mền gấm che đắp thùng cước đá, dùng trọn trăm kế gian ngoan cho là lẽ sống vạn năm trên cõi đời. Chẳng biết đầu nhất mắt hoa, vua Diêm La sắp sửa đón tiếp người trở về, lại còn bạc tóc rụng răng, quỷ vô thường gửi thư tìm kiếm. Ai nấy luyến sắc tham tài đều là con đường tắt để đánh mất thân người. Ngày ngày nóc rượu xơi thịt, không gì chẳng phải là gieo sâu cội rễ địa ngục. Mong cầu vui sướng chốc lát trước mắt, thân sau chịu đắng cay muôn kiếp. Một mai mạng căn đã tuyệt, lúc phong đao tứ đại cắt xẻ, ngoài thì chân tay co quắp, trong thì gan ruột nứt toát đau nhói. Dẫu vợ con thương tiếc, chẳng có cách nào giữ ông lại. Ví như cốt nhục đầy nghẹt trước mặt, có ai chết thay cho ông? Lúc sanh ra chỉ gào khóc thống thiết, chết thì chẳng khỏi thần thức bương bã, tiền đồ chẳng thấy quang minh, nhìn khắp trọn không bầu bạn. Qua khỏi bờ nại hà, những gì trông thấy không gì chẳng bi thương. Vào quỷ môn quan, khắp chốn thảy đều thê thảm. Trên dương thế mới qua 7 ngày, trong cõi âm đã bị áp tải qua chỗ thập vương. Tào quan ôm hồ sơ chẳng nể tình, ngục tốt cầm chỉ chẳng thèm cười. Kẻ bình sanh làm lành được đưa về thiên đạo, tiên đạo, nhân đạo. Kẻ thường ngày tạo ác bị ép vào than đồ, hỏa đồ, đao đồ, vạc sôi sùng sục như núi lở, rừng gươm như thế núi chót vót. Rót nước đồng sôi khắp thân nát thịt, nuốt viên sắt khắp miệng bốc khói, bị xay giả máu thịt đầm đìa, vào hàng băng da dẻ đông cứng nứt toạc. Thân đã nát, gió nghiệp thổi qua bèn sống lại, mạng đã hết, la xác hét bèn hồi sanh. Chú thích: than đồ là đường nung nấu trong vạc sôi, tức địa ngục. Hỏa đồ tức đường lửa, chính là ngạ quỷ, vì luôn bị cái đói như lửa nung đốt ruột gan. Đao đồ chính là đường súc sanh, vì luôn bị mổ xẻ cắt chặt. Nhân gian đã qua 100 lần xuân thu, trong địa ngục mới là 1 ngày 1 đêm. Hồn phách tuy đã về quỷ giới, xác thân vẫn nằm trong quan tài, hoặc cách dăm 3 bữa, hoặc trong vòng 6-7 tháng sẽ hư nát xuất huyết sanh trùng, thối xông sực trời đất, trương phền chẳng nỡ nhìn. Xấu ác thật đáng sợ, thôi thúc người còn sống phải cho một mồi lửa chôn hẳn trong núi hoang vạn dặm. Thuở trước là hồng nhan nũng nịu bỗng trở thành tro tàn, nay thì xương trắng chốn hoang vu biến thành khói bùn. Xưa kia ân ái đến nay rỗng không, xưa làm anh hùng nay còn chi nữa. khi lễ tuôn đầm đìa, vắng tanh vắng ngắt, gió buồn thổi lạnh ù ù, đêm sâu quỷ khóc thần gào, lâu năm ắt quạ mổ chim rỉa, cỏ hoang phủ trùm bia đá, cành dương xanh vướng tiền giấy phất phơ, rốt cuộc đều khó tránh như thế. Đã đến chỗ này rồi sao chẳng tỉnh ngộ? Chú thích: theo Pháp Sư Định Hoằng, câu này có nghĩa là người đến viếng mộ đốt giấy tiền vàng bạc, những mảnh tiền chưa cháy hết bị gió thổi tung lên bám vào những cành dương liễu quanh đó. Mọi người đều có mắt, hãy thôi hồ đồ, xoay người nhảy khỏi bến mê, trong một khẩy ngón tay xé toan lưới áo. Hãy thôi tìm cách sống trong hang quỷ, phải biết trong khối thịt có chân nhân, là nam hay nữ đều có thể tu, dẫu trí hay ngu thấy đều có phần, chỉ xin hồi quang phản chiếu sẽ biết bản thể vốn là không. Nếu chưa thể học đạo tham thiền, vẫn nên siêng trì trai niệm Phật, xả ác theo lành, sửa lỗi cũ, từ nay tu tập, chuyển lục tặc thành lục thần thông, lìa bát khổ đắc bát tự tại, sẽ khéo thay trời hành hóa, chẳng ngại thay Phật tiếp dẫn người khác. Đối trước mọi người vì đại chúng tuyên dương, trở về nhà vì cả nhà giải nói, khiến cho nơi nơi đều biết giác ngộ, dạy trọn hết mọi người đều tránh khỏi trầm luân. Trên là giúp chư Phật chuyển pháp luân, dưới là cứu bạc chúng sanh lìa biển khổ. Chẳng tin lời Phật, lời nào đáng tin? Chẳng tu đạo làm người, đường khác sẽ khó tu, đừng để có ngày thay lớp da. Chú thích: theo Pháp Sư Định Hoằng, câu này có nghĩa là đọa làm ngạ quỷ súc sanh, tức là thay đổi thân người thành thân trong tam ác đạo. Dẫu có ngàn vị Phật cũng khó cứu được ngươi, hãy khẩn cấp tiến lên, thời gian chẳng đợi ai. Xin mỗi vị hãy ngay lập tức gánh vác, đừng để luống uổng đời này. Hết phần 5. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.